tu tịnh độ, phát nguyện vãng sinh ở cực lạc thế giới. Bởi vì về cực lạc thế giới ấy, mình sống lâu vô lượng vô biên kiếp, và trên cõi đó nó có đầy đủ tất cả mọi sự tu tập thành tựu cho mình. Và mình ở chung với những các chúng sinh nào, các chúng sinh là thượng thiện, tức là không những thiện còn thượng thiện nữa. Các bậc đó toàn là những bậc mà cỡ như Phật Di Lặc bây giờ, cỡ Bồ Tát Di Lặc bây giờ đó, nhất sinh bổ xứ. Mà cảnh giới ở nơi đó không có mưa gió nắng bão rồi đủ thứ gì hết á, nghĩa là không khí rất êm đềm trong sáng, không có bốn mùa thời tiết thay đổi, không có mặt trời nắng gắt này nọ gì hết á. Cái hào quang của Phật A Di Đà lúc nào nó cũng mát mẻ an dịu, và con người ta có thể tùy theo mình mà mình thấy cái ánh sáng Phật của Phật A Di Đà sẽ ứng theo cái bản chất của mình mà nó ra cho mình một cái ánh sáng rất vừa. Con người trên đó thân lực thì đều mạnh khỏe, trí huệ trong sáng, cảnh giới xung quanh thì nó tuyệt vời tuyệt đẹp, đẹp không thể diễn tả nổi. Chữ trang nghiêm ở trong đạo Phật nó là đẹp. Chữ trang nghiêm không hề có nghĩa là trịnh trọng gì mà căng thẳng gì hết á. Trang nghiêm là đẹp đẽ, là trang sức. Nghiêm nó là tô điểm, trang sức. Có để mình nói đúng cái chữ, tại mình dùng chữ trang nghiêm, chữ chữ Hán đôi khi á, cái tâm nó có bị lệch lạc chút. Còn những ai mà không biết gì về, không có thâm nhập về chữ Việt á, thì nghe trang nghiêm thì nghe nó cũng chẳng hiểu gì. Nhưng mà nếu mà nói này, nó đẹp vô cùng là đẹp, đúng vậy, nó đẹp không thể diễn tả được cảnh giới cực lạc. Nói là một cái ao nước sen thôi, một cái ao nước có hoa sen trong đó, hoa sen là có hào quang, mà hoa sen nó thơm mà nó sạch vô cùng. Hoa sen đó nó không phải chỉ để làm đẹp không thôi, mà đó là nơi để cho chúng sinh ở các cõi khác sinh về. Sinh về cõi đó không có cha mẹ, hóa sinh vào trong các đóa sen. Ở nơi đó cũng thuộc về hóa sinh, không phải là thai sinh. Ao bằng gì? Ao bằng xi măng hả? Bằng gạch hả? Hay là bằng đất hả? Nó ao bằng vàng, có ao bằng bạc, có ao bằng luli. Luli là màu xanh 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 như cửa, màu luli, màu lam đó, ngọc luli đó. Có ao bằng pha lê, pha lê là trong sáng đó. Rồi có ao bằng ngọc đỏ, có ao bằng san hô, và có ao này bằng mã não. Rồi có nhiều ao thì bảy cái loài báu đó nó hợp lại nó thành. Mình thích vàng thì mình có ao vàng để tắm. Mình thích bạc, mình có ao bạc để tắm. Mà dưới đất á, dưới đáy ao á là đâu có bùn. Các cái hoa sen nó mọc không phải lên từ bùn đâu. Mà nếu mình muốn dùng trên bùn, nó bùn gì? Phải bùn đất, bùn vàng. Nó là toàn là cái chất vàng mịn thật mịn, cái cát vàng nó mịn thật mịn đó. Là vàng chứ không phải là bùn. Lên đó là hoa sen có mọc từ bùn, hoa sen là mọc từ vàng mà ra. Mình biết như vậy. Nước á, không phải đục ngầu, nước trong, mát, dịu mà không có áp bức mình. Nước nó rất nhẹ, nó mềm, mềm mại, và nó thấm vào trong, nó làm cho tất cả cơ thể của mình, thân tâm của mình an, hài hòa, an lạc. Và tự nhiên đói khát gì nó tiêu mất. Tắm một cái xong là căn lực của mình, là thân thể mình, mắt tai mũi lưỡi gì nó đều mạnh, nó đều sáng hết. Nước đó kêu là nước tán công đức. Biết vậy là bên bốn bên bờ thềm đường nó cũng toàn là bằng bốn loài báu. lầu cát gì xung quanh thì cũng toàn là thất bảo trang nghiêm bày báu mà. Hoa sen thì phát ra ánh sáng, màu nào thì phát ánh sáng màu đó, màu xanh là phát ra ánh sáng màu xanh. Đó là mình không có đi vào chi tiết, mà mình cứ thử tưởng tượng hết cái mức tưởng tượng của mình đi. Tất cả những cái đó là nó đều từ công đức mà ra. Và công đức đó, thí dụ như mình nói là một người nhà giàu, nhà người ta đẹp đẽ sang trọng sạch sẽ, cái gì cũng tốt, chất liệu gì cũng tốt à, vậy thì từ đâu mà người ta có cái đó? Là từ công đức của người ta trong đời trước. Bây giờ tất cả cái thế giới cực lạc đó là công đức của Phật A Di Đà, công đức của Phật A Di Đà mà nó trở thành một cái thế giới như vậy. Trong đó nó công đức là những cái việc làm thiện, những việc làm thiện đó, mà công đức của đạo đó, là những việc làm thiện bao giờ cũng có trí huệ ở trong đó, cũng có pháp ở trong đó, và mục tiêu bao giờ cũng là sự thành tựu giác ngộ giải thoát và để cứu độ chúng sinh. Thành ra có huệ, có bi. Thành ra những cái công đức nó không phải chỉ là chuyện làm phước, làm thiện thế gian, mà nó còn là chuyện giác ngộ, cứu độ nữa. Thành ra mỗi một cái chất ở trên nó đó là mình chạm vào thôi đó. Như là trong kinh Vô Lượng Thọ nói, lá vàng, cái cây vàng, cái mặt đất vàng đó, cái mặt đất bằng vàng, mặt đất trên con đó là vàng, nhưng mà mình bước vào nó mềm vô cùng, mềm mại. Nước tắm công đức đó, mình đi xuống, mình muốn ngập tới đâu đó, tự động cái nước nó dư ý mình ngập tới đó. Mình muốn lên tới cổ à, muốn lên tới miệng, mà nước đó mà uống vào nó rất là ngon, Coca-Cola không thể so sánh được à, uống vào nó khỏe vô cùng, không đậm không hoãn gì hết đó. Nói là cái thế giới đó là mà bất cứ một cái chất gì mình tiếp xúc, mình đụng chạm là nó đều ra pháp hết, tức là đều làm cho mình tăng trưởng cái đạo lực của mình, tăng trưởng cái đạo nhãn của mình, đạo tâm của mình. Là bởi vì tất cả công đức đó, gốc và bản chất của tất cả những cái công đức đó, ví dụ như mình nói là khi mình đi làm thiện à, cái động cơ nào, cái động lực nào thúc đẩy mình đi làm thiện? Mình là tội nghiệp người ta, tội nghiệp người ta nó là một tâm thiện. Thế cho nên cái hành động mà bố thí của mình á, cái bản chất của nó là thiện. Còn nếu mình bảo chứ mình bố thí là có một cái âm mưu thì muốn lôi kéo cái người đó bố thí cho nó, rồi xúi nó phải nghe theo mình đi ăn trộm, thì lúc đó cái tâm của mình là một tâm ác, thì cái bố thí của mình á, nó có cái tính chất ác, cái thể chất nó là ác. Còn khi mà Bồ Tát mà bố thí thì Bồ Tát bố thí, Bồ Tát phải có tín vào nhân quả, tín vào đạo pháp. Một Bồ Tát mà muốn bố thí thì phải có tín à, phải có gì? Phải có giới, tức là phải có cái tâm là mình bố thí bởi vì mình không muốn làm bất cứ điều gì ác, mà bòn sẻn không chia sẻ cho những người cần thiết, đó là một cái pháp ác. Mà mình có giới, mình muốn có giới cho nên mình không có làm pháp đó. Nên Bồ Tát phải có tín, có giới. Bồ Tát phải có nghe nhiều về Phật Pháp, phải là một người có đạo, có pháp, nghe nhiều Phật Pháp. Bồ Tát phải có huệ, Bồ Tát phải có cái tâm thí xả, bởi vì tâm thí xả chính là pháp, tâm vì người. Bồ Tát phải có tàng, có quý. Có tàng là biết tôn trọng, tức tôn trọng những cái hay, tức là tôn trọng cái tín, giới, đa văn, huệ, tôn trọng cái xả, cái thí của mình, tôn trọng những cái pháp đó của Phật. Nếu mình không bố thí, mình cảm thấy mắc cỡ, xấu hổ. Mình đã tu tập đón nhận những pháp đó, sao mình không bố thí? Đó là tàm. Bồ Tát phải có quý, là Bồ Tát hổ thẹn và sợ những người khác cười chê mình và sợ cái nhân quả của sự bỏ xẻ. Đó là đọa vào ngạ quỷ. Phải có bảy cái đó gọi là thất thánh tài đó, rồi mới đi bố thí. Thế cho nên một khi một vị Bồ Tát đi bố thí thì nó phải có bảy cái tính chất như vậy. Bảy cái tính chất như vậy nó làm cho cái hành động bố thí của Bồ Tát đó, cái nhân đó, nó là một cái công đức đó, nó thiện mà nó có tính chất là trí huệ. Và Bồ Tát luôn luôn đó, có cái tâm nguyện thành Phật độ chúng sinh, là Bồ Đề tâm, là căn bản tất cả mọi pháp. Cho nên trong cái nhân bố thí của Bồ Tát đó, nó có sự giác ngộ, nó có sự độ sinh. Về sau này, trong những đời sau này ấy, nó thành quả rồi đó. Ví dụ lúc đó nó thành ra là một cái giường của Bồ Tát nằm, cái giường nó đẹp lộng lẫy, mà không phải là gây cho người ta cái tâm tham lam, tâm ác. Mà cái người nào nằm trên giường đó có thể tự nhiên thấy Phật pháp tăng hiện tiền và tự nhiên tâm nhập đạo, nó an lạc về cơ thể của mình ấy, tự nhiên nó sảng khoái vô cùng, mà nó tinh tấn chuyên cần tu đạo, chứ phải sảng khoái cái là đi hưởng thụ lại buông lung giải đãi nữa. Thành ra chính vì vậy nên công đức ở trong đạo nó khác với công đức thế gian. Vì vậy mình nghe cái chữ công đức á, ở trong đạo, trong kinh á, mình phải hiểu đó là những cái công đức nó siêu việt. Công đức đó có tính chất là nhiếp thọ chúng sinh, cứu độ chúng sinh, và những công đức đó mình đụng đến đó là trí huệ phát ra. Cho nên gió ở trên nó thổi qua các cái cây, mà cây trên nó là bằng báu, mà lá cây là vàng bạc lưu ly đó, nhưng mà sờ vào nó rất là mềm mại, êm như bông vậy đó. Mà gió cây, gió thổi vào các lá cây như vậy, trên các cây nó có các cái lưới để trang điểm. Nhưng mỗi mùa Noel ở đây nó thường thắp đèn trên cây. Ở đây nó cả nguyên cái lưới, mỗi mắt lưới nó treo linh, rồi treo các loài báu, nó phản chiếu lóng lánh nhau. Mà gió thổi ấy, thì các màn lưới nó kêu leng keng keng, gió cây nó kêu xào xạc, nhưng nó phát ra những cái âm thanh vi diệu. Trong kinh nói là như là trăm ngàn các cái nhạc khí ấy, nó cùng đồng tấu lên. Nhưng mà khi nghe nó rất là đã đời, mà những người nghe nó đều thấy Phật pháp tăng hết. Âm nhạc có này không thể nào mà chỉ thấu nổi âm nhạc của cõi tịnh độ cực lạc hết, cũng cách gì chịu được hết. Tại vì Đức Phật nói là ví dụ một cái âm thanh như vậy ở cái cõi này nghe nó hay đó, nhưng mà nếu nó so với một cái âm thanh ở cõi trời chư thiên vương ấy, thì là nó không có thể nào sánh bằng, tại công đức của nó không bằng. Mà nó cứ tăng lên như vậy, sáu cõi trời thiên nhạc đó, thiên nhạc của sáu cõi trời ấy, nó mà càng lên nó càng hay, nó càng hay rợn người đó. Mình biết rằng là có một cái đàn của Atula vương ấy, mà cái đàn nó mà khẩy lên một cái và nó rúng động, người nào mà nghe đỗ mà ngồi yên nổi là phải đứng dậy nhảy hết rồi. Người mà công đức không đầy đủ á, nó có thể gọi là bức tâm ra, tâm mình trên nổi tan, nó vỡ tim. Những cái âm nhạc ở trên nó rất là kinh khủng, không có ở đây đâu. Và mình chỉ hiểu nghĩa như vậy này. Bây giờ mình đưa một cái cây đàn cho hai người, một người đàn cùng một bản nhạc. Hai người đó học bằng nhau, nhưng mà chắc chắn mình sẽ nghe một người hay hơn. Mà chưa hết, nếu hai người đó ra hành cái nghề đi đàn, ví dụ ngồi đàn ở bên vỉa đường á, để cái chén hay để cái ly đó, xin tiền á. Mà có nhiều người đàn đó, người ta cho tiền nhiều, có nhiều người đàn ta cho tiền ít, dù hai người đó đàn bằng nhau. Mà sao kỳ ấy, nếu bây giờ ra làm nghề đó luôn, có một người thành công, nổi tiếng, có một người lại không có thành công. Có một người nghe nó có thể nói do tiếng đàn đó mà cái là được tất cả, cái là công danh này nó là bởi vì cũng là một cái nốt nhạc đó thôi, cũng một cái gầy cái dây đàn đó thôi, nhưng mà trong cái gầy của người đó nó có cái phước đức của người đó, còn người kia thiếu phước. Ví dụ người này ta gầy nghe cái bông một cái, người kia người mà thiếu phước gầy nghe cái bang, làm sao làm nó cũng vậy, nó cứ không o mà nó cứ thêm e bang. Này ra chính vì vậy đó, nó có cái phước đức ở trong đó, cho nên tự nhiên những người khác người ta nghe nó lôi cuốn hấp dẫn. Thì ra chính vậy mà mình biết là các cõi trời nó do phước đức đó, mà nó thành nó cao hơn, cho nên cái âm nhạc của nó càng hay hơn nữa. Mà âm nhạc ở cực lạc thế giới đó, nó còn vượt gấp ngàn lần cõi trời thứ sáu, vô lượng lần như vậy đó, là bởi vì công đức ở cõi đó nó quá lớn. Tại ra đôi khi mình nghe một cái nốt nhạc trên nó thôi, chưa nghe nguyên bài nhạc, nghe một nốt nhạc khởi ra một cái người mình có thể bay lên trời, là vì công đức quá mạnh. Thành ra chính đó mình biết là trên cõi đó nó, mình đừng có cần phải khách sáo gì nữa, mình cứ nói chữ đẹp không thể diễn tả, đẹp quá trời quá đất, đẹp chết bỏ, hay chết bỏ, đẹp vô cùng tận. Hỏi cần dùng chữ trang nghiêm oai nghi gì hết, đẹp thực sự là đẹp, và nó lộng lẫy huy hoàng không thể diễn tả nổi. Như vậy thì biết là một cảnh giới như vậy nó là bao nhiêu cái công đức, mà thực ra nói là để làm gì, thành một thế giới như vậy để làm gì. Nếu mà thực sự để an lạc hưởng thụ á, thì cái sự mà an lạc hưởng thụ của Niết Bàn nó đủ rồi, cho chính mình á, nó quá đủ rồi. Ở trong bàn cũng vậy á. Còn khi mà chư Phật đó, chư Phật mà tạo dựng ra những cái thế giới, gom tất cả những cái công đức của mình á, công đức nó là nhân, nó phải có quả, để mà hưởng nhận lấy một cái quả báo gồm có y báo, chính báo như vậy ấy, là cũng vì chúng sinh, để cho chúng sinh. Thành ra Đức Phật Thích Ca biết điều đó. Đức Phật Thích Ca biết là A Di Đà Phật đó, tâm lượng của Ngài nó bao la không cùng tận, mà đã thành tựu được một cái gia sản, một cái sự nghiệp nghĩa là không thể diễn tả nổi, tất cả mà mười phương chư Phật đều phải ca ngợi, mà chỉ để cho chúng sinh thôi. Cho nên cái điều kiện đó mà để vào trong cái thế giới đó, nó thực sự không có khó khăn. Bởi vì nếu mà không dành cho chúng sinh á, thì lúc bây giờ điều kiện nó mới khó. Còn mà đã dành cho chúng sinh á, thì tại sao lại có điều kiện khó? Đó là tâm nguyện của Ngài. Thành ra chính vì vậy á, mà Phật Thích Ca á, biết rằng là mình vào cái thời ngũ trược ác thế, chúng sinh ở nơi ngũ trược ác thế này á, mà về được cái thế giới cực lạc á, là coi như cái sự độ sinh của mình nó hoàn tất vô cùng. Còn nếu mà mình có thuyết giảng khai mở đó, mà đệ tử của mình nó vẫn ở trong cái sa bàn ngũ trược ác thế này á, để tiếp tục tu nữa đó, thì Ngài cũng không có an tâm. Bởi vì có thể bị đọa lạc, tuy rằng biết rằng là trong tương lai lâu dài á, thì có thể những người đó cũng đều thành đạo, nhưng mà trong cái không biết đến bao giờ, nó bất chắc kia, nó cứ kéo không biết đến bao giờ. Còn nó có một cái chắc chắn thành đạo mà lập tức ngay liền, mà nó lại tránh khỏi cái nguy hiểm. Đôi khi trong những cái kiếp sau không còn Phật Thích Ca, không còn pháp của Ngài, không còn nữa, người ta không biết đến chữ Phật nữa, mà Phật Di Lặc chưa ra đời thì không biết đi về đâu. Thành ra chính vì vậy cho nên Phật Thích Ca nó thấy ngay là phải dùng đến cực lạc thế giới, và phải giới thiệu cho các đệ tử của mình về thế giới cực lạc Phật A Di Đà. Thế giới đó là cái thế giới mà để cứu độ mình, để hoàn tất cái nhiệm vụ độ sinh của Phật Thích Ca. Và Thích Ca mà đưa được các chúng sinh về đó thì Phật Thích Ca cảm thấy yên tâm nhất, hơn là giao lại cho Ngài Địa Tạng, cho Ngài Quan Âm hay cho Ngài Di Lặc. Mà nếu mà ai mà đã từng sinh về thế giới Cực Lạc, nó do cái tất cả những cái mình nói ở đây đó, thường thường là trong Phật Pháp giải thích nó là do cái bản nguyện của Phật A-di-đà thành ra được như vậy. Ai mà đã sinh về cõi đó thì cái người đó có chờ con đi đến bất cứ cái cõi nào khác cũng không bao giờ bị đoàn vào Tam Ác Đạo hết đó. Đó là cái điều mà mình biết rằng là khi mình sinh về đó, tất cả những cái mà mắt thấy tai nghe này nó của mình ấy, nó thành một cái chủng tử, nó thành một cái nhân, nó làm cho cái tín tâm và cái nguyện đạo của mình ấy, nó mạnh đến cái mức độ mà dù mình có đi vào bất cứ cái cõi nào chăng nữa, mình sinh là con người để tu tập, để mà lợi ích chúng sinh, chứ không thể đoạn lạc của Tam Ác Đạo được. Nó thành một năng lực như vậy. Chính vì lý lẽ đó mà bao nhiêu cái lợi ích đều là khỏi phải trải qua quá nhiều cái kiếp số rồi mới thành đạo, mà trong đó nó có thể kéo dài thêm bởi mình có thể bị đoạn trong cái thời gian đó, mà nó lại có thể là ngay cuối cái đời này. Thực ra là mình vãng sinh khi mà về đến Cực Lạc thế giới là coi như một kiếp sau của mình rồi. Nhưng cái lúc mà mình gặp Phật A Di Đà đó là ngay cái lúc lâm chung, tức nó vẫn còn thuộc với cái đời này của mình, cho nên mình có thể gặp Phật ngay trong đời này, nhưng vào lúc cuối cùng, lúc thở ra cái hơi cuối cùng, lúc nhắm mắt chào đời, nhắm mắt lìa đời. Là lúc đó mình gặp Phật Thích Ca, Phật A Di Đà. Cho nên chính vì vậy đó mà bây giờ đó mình thấy rõ là Phật Thích Ca thành lập Tam Bảo, Phật Thích Ca sống một đời sống rất là đạo hạnh, rất là từ bi, thuyết pháp và có đệ tử toàn là các bậc thánh. Phật Thích Ca giảng đạo thuyết pháp đủ mọi căn tính như vậy, tức là thuộc về pháp bảo, và có các đệ tử mà đắc đạo như vậy là thuộc về tăng bảo. Phật Thích Ca cố gắng lập Tam Bảo lên đó là để độ chúng ta. Chúng ta không đủ cái khả năng, không phải là cái căn tính của Pháp Hoa, của Hoa Nghiêm, của Bát Nhã. Cho dù mình có thể thích, cho dù mình nghe tính không mình có thể thích, nhưng mà đố mà chứng được tính không. Có cách gì mình chứng được tính không? Mình có thể luận lý, triết lý rồi về không về này nọ mình thích, nhưng mà Đức Phật không có nói chuyện để cho mình thích, Đức Phật nói chuyện để cứu độ mình. Thành ra chính vì vậy mà mình phải chứng, mà chứng không nổi. Cho nên Đức Phật nói tính không là để cho các bậc Thánh Tăng, để cho các bậc Đại Bồ Tát lập tâm, ổn định tâm, trở thành đó là tăng bảo mà hỗ trợ cho Ngài, thành ra là tam bảo để mà độ chúng sinh. Thì chúng mình có thể thấy là Đức Phật thuyết là Pháp Hoa, thuyết Hoa Nghiêm, thuyết Đại Bảo Tích, thuyết Bát Nhã, thuyết tất cả những pháp tứ đế, bát chánh đạo là toàn cho những bậc căn tính rất cao. Cái bằng chứng là khi mà Ngài giác ngộ, Ngài không có muốn thuyết pháp mà người ta không có hiểu, mà khi mà được yêu cầu thuyết pháp bởi Phạm Thiên á, thì Phật cũng quán thuyết cái pháp nào, thuyết cái pháp đó không phải cho người thường, cho chúng ta thuyết pháp đó là để lập tăng bảo, để lập ra một cái khối đệ tử, một cái nhóm đệ tử của Ngài toàn là thánh. Mà có vậy á, mới có thể độ chúng sinh. Hành ra đó, cái pháp mà đúng nghĩa độ chúng sinh đó là pháp Cực Lạc thế giới, là pháp cứu độ mình, pháp dành cho mình. Mà cái pháp đó nó cứu độ mình nhưng mà không có hề tầm thường một chút nào. Pháp đó mà mình theo pháp đó mà mình được cứu độ á, thì mình còn muốn vượt lên hoặc ngang bằng với lại pháp Hoa Hoa Nghiêm đến Bát Nhã này nọ nữa. Vì vậy nên đó là một cái phương tiện mà thiện xảo vô cùng, nghĩa là nó khéo léo và nó tài tình tinh vi vi diệu. Phương tiện là một cái cách thức giúp cho mình đến được cái mục tiêu. Thế ra cái phương tiện này nó quá mức hay, nó có thể giúp cho một cái con người mà một căn tính rất là bình thường, rất là phàm, mà có thể đến được cái mức độ. Thành ra trong kinh A Di Đà mới nói: sinh về Cực Lạc đi con, con sẽ ở chung với lại các bậc nhất sinh bổ xứ. Mình mà không theo pháp môn Cực Lạc á, mình tu á, cho đến nhất sinh bổ xứ á, là mình đi theo con đường của Phật Di Lặc với Phật Thích Ca đã từng tu á, là bao giờ mà cái mình chỗ tâm, tức là tâm của mình á, nó phát Bồ Đề tâm một vững chắc rồi, nó không có nhúc nhích thối thất nữa đó, thì kể từ lúc đó cho đến khi thành đạo là ba vô số kiếp, ba lần vô số kiếp. Vô số kiếp, vô số là nó đã nhiều rồi á, mà cũng chưa nhiều, phải hai lần chưa, ba lần vô số kiếp đó. Thì bây giờ mới thành nhất sinh bổ xứ, mà một đời nữa đó cũng mê sinh xuống đó, là mới thành Phật. Còn mình bây giờ mà cho đến cái lúc mà tâm mình trụ ở trong đạo á, tức là Bồ Đề tâm mình đó, nó vững chắc á, từ giờ cho đến lúc đó á, thì mình hăng hà xa vô số kiếp. Mà bây giờ đó, cái pháp môn Cực Lạc là một phương tiện không thể diễn tả nổi. Chính vì vậy đó, mà chúng ta thấy là bao nhiêu bản nguyện của Phật Thích Ca, bản nguyện của Phật A Di Đà, nó được tương ứng với nhau. Có thể nói là hai ngài, hai vị Phật nó đều thấy rất là thỏa mãn. Khi mà Phật Thích Ca nghĩ là mình có Phật A Di Đà, Cực Lạc thế giới của ngài, và khi mà Phật A Di Đà nghĩ là tất cả những cái chúng sinh ấy, mà can cường ấy, mà được độ ấy, là nhờ Phật Thích Ca nói về cái pháp Cực Lạc thế giới này của ta, khiến cho những chúng sinh đó có duyên được độ một cái cách viên mãn. Chính vì vậy mà chúng ta thấy là quả thực là pháp môn Cực Lạc thường được chư tổ Tịnh Độ Tông ca ngợi không tiếc lời, ca ngợi không cần tụng, không cùng tận, ca ngợi vậy. Thì biết là tại sao như vậy? Các ngài đó đều có trí huệ, các ngài tu Tịnh Độ, các ngài quán sát tư duy về kinh điển Tịnh Độ, các ngài mới thấy rõ, cho nên các ngài mới ca ngợi không thể hết được. Các ngài mới thấy là cái pháp đó mới là đúng là cái tâm nguyện độ sinh của cả Phật A Di Đà lẫn Phật Thích Ca. Chứ còn mà nói đúng, nếu mà Phật Thích Ca mà chỉ muốn độ những ngài kiểu Trần Như, ngài Xá Lợi Phất, ngài La Hầu La, Phật Thích Ca không có xuống như vậy. Phật Thích Ca ở trên cung trời độ xuất đó là phải nói là trong nhóm chư thiên đó, trong nhóm là cũng có thể có đệ tử. Biết đâu là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kỳ Liên lúc đó cũng ở trên cõi trời như vậy, mà bắt buộc phải theo xuống cùng với Phật Thích Ca. Nhưng mà thực ra đó là sự hỗ trợ để mà độ mà cái chúng sinh, cái đối tượng để cứu độ chính là chúng ta, chính là những người mà can cường, ngoan cố, ủ lì, hay đổ thừa, hay biện minh, biện minh lười tu, trăm năm vuông lung giải đái, cái nói gia duyên bận buộc, lười tu, mình lười tu mình giải đái đổ thừa cho vợ con mà. Tại gia duyên bận buộc. Mình á, chính mình á, là cái đối tượng mà để cứu độ. Ngày ra bây giờ mình nghĩ con mình mà muốn được cứu độ theo pháp Hoa Hoa Nghiêm, mình muốn được cứu độ theo Bát Nhã, kinh Bát Nhã gì tụng Bát Nhã Tâm Kinh năm này qua năm khác, không biết bao nhiêu lần mà nó vẫn là không như thường, chẳng có gì hết.